thích nhật xa thơ vị hỗn đồng, tứ biên phấn vị khởi quần phong, nhất quy mã lão thái a kiếm, đạo lộ tùng tư tính tức thông. Thứ 12 chữ quốc sư nhất nhật tam quán thị giả, giả tam ứng nạc, sư viết tương vị ngô phụ nhữ, khước thị nhữ phụ ngô. Nguyên như nhân ẩm thủy lãnh noãn tự chi, tụng tôn ti sướng hòa lưỡng tương đương, thử ý bằng thùy giáo đoạn trường, kế phủ hướng tiền phi lộ tận, cá trung chỉ hứa tự thương lương. Chữ số 13 đại quy văn hữu cú vô cú như đằng ỷ thọ, sơ sơn vẫn viết thọ đảo đằng khô cú quy hà sở, ha ha đại tiếu. Nguyên thủy lưu nguyên tại hải, nguyệt lạc bất ly thiên, tụng lãng tịnh hồi như phong cảnh thâu, đồ lao hướng ngoại khổ khu khu, nghi đoàn nhất tiếu bách tạp toái, tự thử ưng phân ngọc thạch châu. Ngọc thạch thù. Chữ bá tượng viết như hà thị bất vi nhân thuyết để pháp, bất vị nhân thuyết để pháp. Tiền viết bất thị tâm, bất thị Phật, bất thị vật. Niêm thiên thánh mít tha tung bất đắc, toàn thân ẩn tại đại hư không, hướng tiền công án một thiên phả đối diện, khang khang hội giả ma. Tổng kế đó Phật pháp vị trung lưu bất trụ, giả lai y cựu túc lô hoa. Chữ nam tiền văn tâm bất thị Phật, trí bất thị đạo. Niên hấp tận quyền vi yếu, hồi trình nguyệt hạ hành, tụng vạn lại thinh trầm đẩu vĩnh duy, truyền toàn khung trình triệt tuyệt hà tỳ, trưởng lê đồ ỷ đăng lâu vọng, tịch tịch liêu liêu hà sở vi. 16 chữ lâm tế xuất thế hậu, di dĩ bỗng hát thị đồ, phàm kiếm tăng nhập môn tiện hát. Niêm ngũ ngoạc ngũ nhịch ngọ thời thơ, xích khẩu độc thiệt tận tiêu trừ. tụng, nhập môn tiện hát, dục hà hành, dẫn đắc nhi tôn túy lý tinh, bất thị xuân lôi thinh nhất chánh, tranh giao hàm giáp tận khai manh. 17 chữ Nam Triều Văn bình thường tâm thị đạo niên, hàng tức ngôn hàng, nhiệt tức ngôn nhiệt. Tụng: Bạch ngọc nguyên lai một phủ ngân, hà tu trì trát khổ cầu sanh, đồ trình bất thiệt gia hương đáo, khó giữ quyền nhai tán phủ nhân. 18 chữ Triệu Châu Văn chư nhân bị thập nhị thời sở tử, lão tăng sử đắc thập nhị thời niên, hiệp thế khi nhân vô bổn khả chứ. Tụng: Lão hán năng ư thập nhị thần, năm long mãnh hổ sử chi cùn, dục chi điểm thiết thành kim pháp, bất giữ nhân gian hữu sự văn. 19 chữ Tăng vấn Lâm Tế như hà vô vị cho nhân, Tế Văn càng thủy quyết niêm, đàn tước thách châu đầu thử ô khí. Tụng: Vô vị cho nhân càng thủy quyết, tùng giao thích tử tán gia phong, khang khang tự hạ hướng hạ hoàng tri phủ, nhập hải nê ngưu thất khước tâm tung. 20 chữ Triệu Châu Văn ngũ đài sơn khám phá bà tử niên, ngũ nghịch văn lôi bất dung yểm nhĩ. Tụng: Đàn chỉ đại sơn tuyệt thị hoa, bất lao tiến bộ đắc hoàng gia, can hoa bất động mau tâm phục, nhung tâm phục bảo hạp hà tu xuất thái a. Như vậy là hết 20 giảng từ cái thứ 11. Kể Mã Tổ nói từ bá tượng tái tham Mã Tổ, Mã Tổ hét một tiếng bá tượng đại ngộ niên, ngàn mũi nhọn không bằng một nhát nai cùng. Tụng: Ngày trước xe thơ chẳng cùng đồng, bốn bên giấy loạn tợ đàn ông, Mã Tổ một phen vung kiếm bén, từ đây đường nẻo tin tức thông. Đó là cái câu chuyện Mã Tổ tái tham. Nhưng mà muốn nhớ câu chuyện này cho rõ, tôi dẫn từ đầu chí cuối cho quý vị thấy, rồi sẽ chỉ. Đây, tái tham tức là trở lại tham lần thứ hai. Tham là tham vấn. Thì sở dĩ trở lại tham lần thứ hai là do thế này. Một hôm ngài Bá Trượng theo hầu Mã Tổ đi dạo, thấy một bầy vịt trời bay qua. Mã Tổ hỏi: Đó là cái gì? Thì thưa con vịt trời, nó tỏ hỏi bay đi đâu? Thì thưa bay qua, tức là bay qua mất. Thì mã tỏ vẻ nóng lỗ mũi, sư kéo mạnh đau quá, sư la thất thanh. Thì quý vị thấy thầy trò như giỡn đi dạo vườn, có phải giỡn không? À, thấy vậy vịt trời bay ngang, thì thấy bay ngang trên hư không, thì hỏi cái gì thì tự nhiên phải nói là bay vịt trời. Rồi cái lát hỏi đâu rồi thì trả lời sao? Nếu mình lúc đó cũng trả lời bay qua mất cái gì, thì mã tổ liền nóng lên mũi kéo cái mạnh quá, đào la thất thanh. Thì nói thì khi mà đau la thất thanh á, thì ngài này mã tổ nói lại nói bay qua đi. Thì như vậy thì câu nói đó có lý thú gì mà ngay câu nói đó ngài tỉnh ngộ liền. Hỏi ngài tỉnh ngộ cái gì lạ lùng như vậy? Thì quý vị thử lặng tâm mà thấy thì có thấy sao, chứ đừng suy nghĩ. Lặng tâm mà thấy thì có thấy cái gì? Vậy dịch trời bay qua, rồi hỏi cái gì? Nói vậy dịch trời bay qua thì đã đúng là sự thật. Rồi hỏi hỏi đâu rồi, bay qua mất rồi, thì như vậy là trả lời đúng sự thật. Mà ngày nóng mũi, ngày kéo cái đau quá từng cái, ngài nói bay qua mất đi. Hay là nói bay qua mất rồi. Thì ngay đó ngài ngộ. Thì mình làm sao mà thấy được cái ngộ của ngài? Đó là một cái vấn đề. Nhưng mà đây tôi muốn trở lui về trước một chút để cho quý vị nhớ. Đây, lúc mà ngài ở chỗ mã tổ làm thị giả, thì mỗi khi thí chủ đem trai phạn đến thì ngài mới dở cái lòng bàn ra, thì mã tổ liền cầm nửa cái bánh đưa lên giữa chúng á, đây là cái gì? Lần nào vậy? Tới bữa cơm mà thí chủ mình cho lại thì ngài bẻ cái bánh từng nửa đưa lên, là cái gì? Như vậy mà 3 năm chú thì giả, chú thì chịu thua, không biết cái gì. Nếu mình nói thì cái gì? Cái bánh. Nhưng mà nếu nói cái bánh trúng cái chỗ của tổ muốn nói chưa? Chưa, bởi chưa trúng. Thì đó, mà 3 năm như vậy tức là ngài đã nuôi dưỡng. Nuôi dưỡng cái gì rồi? Cho nên tới hôm nay thầy trò đi dạo vườn, ngài mới sử dụng tới cái thuật bày vịt trời bay qua. Hỏi cái gì? Nó vịt trời. Rồi hỏi bay thì đâu rồi? Nó qua mất rồi, nóng mũi kéo. Thì chừng đó ngài chỉ nói theo câu nhẹ xèo là bay qua mất đi, cái ngài đó tỉnh ngộ. Thì như vậy ngộ cái gì? Quý vị thấy được cái ngộ được chưa? Coi như là mã tổ đã chuẩn bị trước 3 năm tới cái trận này, ngài mới sử dụng. Rồi sử dụng rồi thì được ngộ. Nhưng mà ngộ xong rồi thì trở về phòng thị giả, sư khóc lóc rất thống thiết. Những người đồng phòng nghe hỏi vinh nhớ cha mẹ phải chăng? Sư đáp không. Vậy người ta mắng chửi chăng? Không. Tại sao khóc? Lỗ mũi tôi bị hòa thượng kéo đau thấu xương. Kéo đau thấu xương khóc, có phải vậy không? Thì thật là mình thấy cái thuật của người xưa khéo. Thì huynh đệ hỏi có nhân duyên gì không khế hội? Thì ngài trả lời huynh hỏi hòa thượng đi. những gì ấy để hỏi Mã Tổ. Thì Mã Tổ bảo: thị giả hải có nhân duyên gì chẳng thế hội ở phòng khóc? Hỏi Mã Tổ: thị giả hải có nhân duyên gì chẳng thế hội ở phòng trong phòng khóc? Xin hòa thượng vì chúng con nói. Mã Tổ bảo: y đã khế hội, các ngươi tự hỏi lấy y. Các vị về phòng hỏi. Hòa thượng nói: huynh đã hội, bảo chúng tôi về hỏi huynh. Sư bèn cười: hả hả. Hồi nãy khóc bây giờ cười. Thì các dễ bảo: vừa rồi khóc sao bây giờ cười? Thì đáp: vừa rồi khóc bây giờ cười. Các vị mờ mịt không hiểu, thì quý vị thấy cái lối tu hành gì mà lạ đời vậy. Ngộ thấy cái gì? Thì quý vị thấy cái diễn tiến của cái người tu rất là kỳ đặc. Từ đưa tình nửa cái bánh lên, hỏi cái gì, hỏi cái gì mà như vậy ba năm trời, thì giá trả lời không trôi. Thì nếu ai không biết được cái bánh mà cầm cái bánh hỏi cái gì thì trả lời sao được. Lấy vậy mà cứ ôm ấp đó cho tới cuối cùng thấy bài chia mai, rồi hỏi là thấy tiền đại nó qua rồi, hỏi đâu rồi, nó bay qua mất rồi, thì lôi cái lỗ mũi muốn đứt. Cái quá hốt quá la lên, thì ngày nói sao nó mất đi, tao có mất đi. Thì ngay đó liền thấy, thấy lỗ mũi là thấy cái gì? Thấy lỗ mũi là thấy bài chiêu đó. Quý vị thấy nhiều khi chúng ta cứ mắc kẹt, hoặc là cái lỗ mũi bị kéo, hoặc là bài chiêu bay, phải không? Nhưng mà không phải chỗ đó. Cái chỗ mà thiền sư muốn chỉ không phải chỗ đó. Bài chiêu là cái tướng sinh diệt ở bên ngoài, cái lỗ mũi là cũng cái tướng sinh diệt ở bên trong. Chỉ có cái không bị sinh diệt mà biết được bầy chim, cái đó mới là quan trọng, phải không? Đó. Thì cái đó là cái ngài muốn chỉ. Cho nên khi mà nhận được cái đó, nhưng mà khi nhận cũng còn hơi yếu, chưa đủ lòng tin rằng mình ngộ thiệt, cho nên về phòng khóc đánh lừa mấy ông đạo huynh mình chơi. Khóc thì mấy người thấy khóc thì hỏi thì trả lời lỗ mũi đau quá, bị Mã Tổ kéo lỗ mũi đau, nó có cái nhân duyên gì mà không hội nên bị kéo. Thì lại hỏi Mã Tổ, thì lại hỏi ông kia, nó ngộ rồi. Nó ngộ rồi tức là xác nhận, cái nhận về cái thì mấy người kia nói Mã Tổ nói ông ngon rồi, cái tình đó mới cười, nghĩa là không còn nghi ngờ nữa, mới cười hả hả đó, nghĩa không tự đi hỏi mà mượn mấy ông thầy đi hỏi dùng. Cái đó là cái khéo của người xưa mà mình đâu có biết. Nên mấy ông nó bị sai đi hỏi dùng, khi mà được xác nhận rồi cái gì cười hả hả đó. Cười rồi thì đây, một hôm Mã Tổ vừa lên tòa, chúng nhóm họp xong, sư bước ra cuốn chiếu, Mã Tổ xuống tòa, rồi sư theo sau đến phương trượng. Mã Tổ hỏi: ta chưa nói câu nào, tại sao ngươi cuốn chiếu? Sư thưa: hôm qua vị hòa thượng kéo chốt mũi đau. Mã Tổ hỏi: hôm qua ngươi để tâm chỗ nào? Thì ngài trả lời: chốt mũi ngày nay lại chẳng đau. Chốt mũi ngày nay là chẳng đau. Thì Mã Tổ nói: người hiểu sâu việc hôm qua. Đó là xác nhận lần nữa. Sư làm lễ đuôi ra. Như vậy đó là chính trực tiếp được Mã Tổ xác nhận. Mà xác nhận vậy đó là cái nghĩa gì? Là truyền thông ấn đó. Chứ không phải đóng cửa kín rồi vô trong phòng truyền, không phải vậy đâu nghe. Đó, cái xác nhận như vậy đó là truyền tâm ấn đó. Qua một kỳ sau, đây là tái tham, lần tái tham, sư đứng hầu Mã Tổ. Sư thấy Phật tử ở góc giường bèn hỏi: tức đây dùng, lìa đây dùng? Mã Tổ bảo về sau ngươi mở miệng sẽ lấy cái gì vì nơi Sư Cầm Phật tử dựng đứng. Mã Tổ hỏi tức đây dùng lìa đây dùng, sư đệ Phật tử lại chỗ cũ. Mã Tổ nghiêm chỉnh hét một tiếng, đến ba ngày sư còn biết ta. Thì như vậy là sao? Nghĩa là hôm sau trở lại thăm Phật nữa, thấy cái Phật tử tức là đồ quét bụi như mấy cái chổi lông của mình đó, thì để trên bàn, thì sư liền chỉ cái Phật tử nói tức đây dùng hay lìa đây dùng, tức cây Phật tử đó dùng hay là lìa cái Phật tử dùng. Thì Mã Tổ bảo về sau ngươi mở miệng sẽ lấy cái gì vì người, mở miệng tức là dạy dỗ người đó, thì lấy cái gì để mà chỉ dạy cho người ta. Thì cầm, sư cầm cái Phật tử dựng lên, dựng đứng cái Phật tử đó, cái đó là cái vì người đó, dạy người đó. Thì quý vị mới thấy cái sở trường của mình được ở nơi ông thầy như thế nào, thì tới chuyên đi dạy người thì mình cũng sử dụng cái đó triệt để. Dinh đứng cái Phật tử đó là chỉ cái gì? Có phải chỉ về le le không? Thì như vậy thì Mã Tổ hỏi tức đây dùng hay lìa đây dùng, thì ngài liền để cái Phật tử là y châu cũ. Thì Mã Tổ nghiêm chỉnh hét một tiếng ba ngày còn biết ta chi dữ vậy. Một tiếng hét đó trong nhà thiền gọi là cái thủ thuật đặc biệt, nghĩa là muôn đời không quên. Như vậy chúng ta có khi tu có tỉnh có thấy, nhưng mà tỉnh thấy lúc cái nó mất quên, mà muốn cho nó nhớ đời đời không quên thì nhờ mấy cái thủ thuật đó, hoặc là đánh hoặc là hét. Mà Mã Tổ hét một lần biết tay tới ba ngày thì làm sao mà quên được, nhớ tới tiếng hét thì nhớ cái gì mình thấy đó, làm cho cái người đệ tử sau này không bao giờ quên. Thành ra tiếng hét đó là một cái tiếng hét nhắc mãi mãi, không cần nói lần thứ hai thứ ba mà không bao giờ quên. Đó là cái đặc biệt. Cho nên tới chỗ này chúng ta mới thấy cái bài tụng như vậy. Nãy giờ nói đông nói tay quý vị thấy chưa? Chỗ này thì thường thường cái giảng mấy cái này người ta nói tôi giảng quanh co. Chứ mà phải giảng quanh co chứ không cách nào khác hơn. Bây giờ nhắc lại ở đây à, ba trượng tái tham Mã Tổ. Mã Tổ hét một tiếng à, ba ngày điếc tai đó, ba trượng đại ngộ. Bây giờ ngày niêm ngàn mũi nhọn không bằng một nhát nai cùng, tức là dù mình khéo, mình dùng những cái ngôn ngữ lanh lợi bén nhạy để giải thích cả ngàn lời ngàn câu, không bằng một nhát nai cùng, tức không bằng một tiếng hét. Tiếng hét không có nghĩa lý gì hết, phải không? Mà cái tiếng hét đó cái giá trị bằng cả ngàn cái mũi nhọn hơn nữa. Đó là cái đặc biệt. Thì như vậy qua cái câu niêm này thì mình đã thấy được cái toàn ý rồi. Bây giờ tới tụng. Ngày trước xe thơ chẳng cùng đồng, bốn bên giấy loạn tợ đàn ông. Mã Tổ một phen vung kiếm bén, từ đây đường nẻo tinh tức thông. À, ngày trước xe và thơ, thơ tức là viết là vẽ đó, hai cái tức là cái hình ảnh của chiếc xe cụ thể và cái tướng vẽ ở trên giấy, hai cái nó không có giống nhau, tức là nói thẳng là bóng và hình, hay là những cái cái nét vẽ và cái hình tướng thật, hai cái nó không có giống nhau, nó không có đồng nhau. Mà bởi hai cái nó không đồng nhau cho nên rồi bốn bên giấy loạn tợ đàn ông, nó rối tơi bời, nó rộn ràng à. Thì đó là để diễn tả khi chúng ta chưa thấy được lẽ thật, chưa có sống được lẽ thật, thì lúc đó tâm mình nó rối bời, lăng xăng, lộn xộn, giống như đàn ông vỡ tổ. Giờ Mã Tổ một phen vung kiếm vé, kiếm vé của ngài là cái gì? Là cái tiếng hét đó: từ đây đường nẻo tinh tức thông, đường đi nẻo về và tinh tức đều thông suốt hết, không còn cái gì trở ngại. Thì như vậy cái bài tụng để nói lên cái lời tán thán khen ngợi Mã Tổ, một tiếng hét của ngài mà giúp cho ngài Bá Trượng thông suốt, không còn bị chướng ngại nữa, đó là cái bài tụng. Như vậy thì lời tụng của ngài Trần Thái Tông là lời khen ngợi cái hét của Mã Tổ. Giờ tới cái thứ hai: cử quốc sư một ngày gọi thị giả ba lần. Thị giả ba lần dạ. Quốc sư bảo: ngỡ là ta phụ ngươi, ngược lại ngươi phụ ta. Sáng kêu thị giả, thị giả dạ. Chưa kêu thị giả dạ. Chưa kêu thị giả dạ. Kêu không nói thêm câu nào hết. Mà ba lần kêu dạ thị giả đều ứng tiếng dạ ba lần. Nhưng rồi cuối cùng ngài nói: tưởng là ta phụ ngươi, không ngờ ngươi phụ ta. Kêu người ta dạ mà phụ chỗ nào? Phụ ở chỗ nào? Đó. Thành là cái đó là cái mà quý vị phải thấy. Khi nãy ở chỗ ngài Bá Trượng thì Mã Tổ chỉ cho mình, chỉ cho ngài Bá Trượng cái gì? Chỉ cái tâm không sinh diệt qua con mắt, phải không? À, bởi vì chúng ta lâu nay có cái lầm lẫn, cứ bảo rằng mình suy nghĩ mới biết, chứ đâu biết rằng thấy đã biết. Quý vị thấy có biết không? Nếu thấy mà không biết thì sao nói người này trắng người kia đen, người này mặc áo vàng người kia mặc áo xanh, phải không? Thì biết trắng, biết đen, biết xanh, biết vàng mà nó không biết sao được. Nhưng mà cái biết đó nó có suy nghĩ không? À, nó không có một chút máy động. Thì cái biết đó mới thật là cái biết của mình. Vì vậy mà cái khéo của thiền sư không có nói thẳng, không có chỉ ra, mà chỉ nói cách từ cái này để mình hiểu qua cái kia, chứ không có chỉ thẳng cho mình. Nhờ vậy cho nên rồi người ta nhớ mãi. Rồi giờ đây tới ngài quốc sư Huệ Trung, quốc sư đây tức là quốc sư Huệ Trung, đệ tử của Lục Tổ, Lục Tổ Huệ Năng. Bởi vậy nên rồi ổng kêu thị giả, mỗi lần kêu thị giả dạ thì coi như thầy trò tương ứng quá, thầy kêu trò dạ. Vậy mà cuối cùng nói: tưởng là ta phụ ông, không ngờ ông phụ ta. Phụ ở chỗ nào? Không phải kêu dạ đó là đủ, mà ngài muốn mình cái gì nữa? Thôi chúng ta để đó, để chờ nghe nghe bàn đây. Như người niêm, như người uống nước lạnh nóng tự biết. Cái chỗ đó mà mình nhận ra được, mình thấy được ấy, giống như người uống nước lạnh nóng tự biết, chứ khó mà nói. Bây giờ tụng: dưới trên sướng quả, chính cùng hai. Ý ấy sao đâu biết ngắn dài, nhầm trước hơi bài gan ruột sạch, trong đây chỉ hứa tự mình hay. À, như vậy thì trong cái bài tụng đã nói rằng dưới trên, dưới là ai, trên là ai? À, dưới là chú thị giả, trên là ngài quốc sư Huệ Trung, hai thầy trò sướng quả đều xứng hết, để thầy kêu thì cho giá. À, rồi giờ hỏi cái ý đó là ý sao? Ý ấy so đâu biết ngắn dài, lấy cái gì so sánh mà biết đây là ngắn kia là dài? Nó không phải là cái so sánh. Nhầm trước phơi bài gan ruột sạch, đó là ông thầy ông đã đem hết gan ruột phơi bài cho đệ tử rồi, phải không? Đem hết gan ruột mà phơi bài cho đệ tử. Mà nếu đệ tử nhận viết thì viết, còn không nhận không viết thì thôi chịu thua, chứ không có làm sao được. Cho nên trong đây chỉ hứa tự mình hay, tự mình viết thôi, chứ còn cái đó giải bài không được. Như vậy thì mới thấy cái chỗ chân thật của mình mà thầy chỉ mình không hiểu, ông thầy chỉ mà mình không hiểu được cái chỗ chân thật đó, mà ông thầy chỉ bằng cách hết sức là rõ ràng, cũng như đem hết cả gan ruột mà trình bày rồi, mà thấy hay là không thấy là tự mình thôi, chứ không còn cái gì nữa. Cái câu chốt tưởng là ta phụ ngươi mà không ngờ ngươi phụ ta, câu đó là nói hết tình rồi, thấy không? Nghĩa là ba lần kêu, ba lần dạ, thì cái đó là chưa nói, nhưng mà cuối cùng nói tưởng là ta phụ ngươi không ngờ ngươi phụ ta, đó là đã hết tình. Mà nếu không nhận ra nữa thì chịu thôi, không còn cách nào nữa, không còn cách nào mà chỉ. Như vậy thì ở đây ngài Huệ Trung muốn trao cho chú thị giả cái gì ha? Trao cái gì? Nghĩa là trao cho một cái sẵn có ở mình mà kêu cái biết giả đó. Kêu biết giả ở miệng hay ở đâu? Nó không phải ở miệng. Rồi bây giờ tới phần thứ 13, chữ Đại Huy nói: câu có câu không như dây leo cây, xê xê mãi cây ngã dây khô, câu về chỗ nào? Đại Huy cười to hả hả. Rồi Đại Huy đây tức là ngài Đại An ở Quy Sơn. Quy Sơn có hai vị tổ nổi tiếng, tổ trước là Linh Hữu, rồi Quy Sơn đợt sau là Đại An. Mà trong hai vị Quy Sơn á, vị Quy Sơn nào chăn trâu? Đó, Đại An là cái người chăn trâu á, ở non Quy 30 năm chăn con trâu đó. Rồi ngài nói rằng câu có câu không như dây leo cây hay như điềm leo cây. À, rồi giờ ông Sơ Sơn ngài mới hỏi, ngài hỏi rằng khi mà cây ngã dây khô thì câu có câu không nó về chỗ nào? Thì ngài Đại Huy liền cười hả hả thôi, không trả lời. Như vậy cười đó là không trả lời hay là đã trả lời? Bởi vì chúng ta luôn luôn có cái bệnh khi mở miệng nói ra câu nào thì đều mắc kẹt ở hai bên, hoặc là có hoặc là không. phải không? Ví dụ phải cái việc đó anh hay chị thấy nó có hay nó không, nó phải thì nó quấy, nó thật thì nó giả, nó hay thì nó dở, nó tốt thì nó xấu. Nói có không là để đại diện cho tất cả tốt xấu hay dở phải quấy vân vân. Thì ngài nói nếu mở miệng nói ra mà còn thuộc về có, thuộc về không, chẳng khác nào như cái dây bìm bìm nó leo trèo trên cái cây vậy. Như vậy thì nương cái cây mà có dây leo. Bây giờ ngài sơ sơ người bước ra nói, bây giờ cây ngã, cây ngã rồi dây khô, thì cái câu có câu không nó về chỗ nào? Tức là hết chỗ nương tựa, hết có hết không. Mà hết có hết không thì về đâu? Thì hỏi về đâu thì người cười hả 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 cái rồi. Đây lời niêm: nước chảy ắt về biển, trăng lặn chẳng rời trời. Niêm thật là khéo. Dù cho ở trên nguồn nước nó đổ ầm ầm, nhưng mà rốt cuộc là đổ dồn đi tới đâu? Đi ra biển, thì tất cả nguồn nước đều dồn về biển, cho nên nước chảy về biển. Rồi trăng lặn chẳng rời trời. Mình thấy trăng lặn, nhưng mà nó trăng có rời vào hư không không? Với mình thấy có một có lặn, chứ mặt trăng cũng không rời vào hư không. Thấy có lặn, thấy có mọc, nhưng mà khi thấy nó lặn rồi, nó đâu có rời vào hư không. Vậy thì cái câu niêm này ý muốn nói gì? Nếu hai cái đối đãi mà bật rồi á, thì trở về đâu? Giống như nước chảy về biển, như trăng lặn vẫn ở trong bầu trời chứ không về đâu. Bây giờ ngài tụng: sóng lặng yên rồi trận gió thâu, uổng công hướng ngoại khổ tìm cầu. Thế như cười nát thành trăm mảnh, từ đó mới phân ngọc đá châu. Vì gì cái chữ ở đây với dịch nó buộc lòng phải theo vận một chút, chứ tức là phải thấy cái ngọc đá nó khác. Nhưng mà mình nếu khác thì nó trạch cái vận đi. Cho nên phải nói rằng câu đầu: sóng lặng yên rồi trận gió thâu. Nếu mà khi nhìn xuống biển thấy sóng yên lặng thì lúc đó gió nó cũng đã dừng, phải không? Sóng lặng, gió dừng, đó là để nói cái thấy hai bên nó hết. Không còn thấy hai bên, giống cũng như là cây ngã, dây khô, nó không còn nữa. Hỏi câu về chỗ nào thì đây trả lời: uổng công hướng ngoại khổ tìm cầu. Như thấy cái chỗ đó rồi thì đừng còn tìm kiếm ở đâu nữa, làm gì? Tại sao? Thì giống như nước về biển, như trăng không rời trời, tôi thấy thuốc đó chứ đâu có mất. Như vậy thì cái câu uổng công hướng ngoại khổ tìm cầu, đừng tìm, hỏi rằng về đâu đi cho nhọc. Bây giờ mới nói: khối nhi cười nát, cười nát thành trăm ảnh. Đó nghĩa là người ta đưa nghi ngờ nó đến về đâu, về chỗ nào, thì cái cười hả hả của ngài làm cho tan nát cái khối nhi. Từ đó mới phân ngọc đá châu, tức là cái nào thuộc về ngọc, cái nào thuộc về đá, rành rẽ, không còn có khác nữa. Tức là không còn có cái mà lẫn lộn, hỗn tạp nữa. Thì như vậy, qua cái bài này, thì chúng ta thấy ngài đã giải thích
cho mình thấy rõ ràng cái vấn đề mà chúng ta nhớ, chúng ta viết ở đây là có và không, hay nói phải và quấy. Bởi vì có nhiều người cứ nghi ngờ, sở dĩ chúng ta tâm bất an là vì nó chạy theo đối đãi, phải không? Tâm phân biệt đối đãi, mà phân biệt đối đãi là đối đãi cái gì? Có không phải quấy, tốt xấu hơn thua vân vân, thì những cái đó là những cái làm cho tâm bất an. Bây giờ nói mình tu tất cả những cái đối đãi dứt hết, lặng hết, như vậy người ta như khi lặng hết rồi còn cái gì thì chừng đó sao? Đó, cho nên mới nói cây ngã đường khô câu về chỗ nào, đó là cái ý hỏi đó. Thì ở đây ngài Quy Sơn ngài không trả lời về đâu hết, ngài cười hả 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 rồi thì thấy như ngài không trả lời, phải không? Nhưng mà có trả lời không? Bởi vì khi chúng ta mở miệng nói ra thì nó nằm trong đối đãi, nói cái này đối với cái kia, phải thì đối với quấy, hay đối dở. Cho nên mở miệng nói thì cũng chặt, hỏi về đâu mà nói, về đâu nữa, chỗ nào nữa thì đều là trạch. Nên ngay đó hoặc là hét, hai gì hét này cười đủ rồi, cười đó là trả lời. Mình là...